Tạp chí thể thao của SBS Radio cùng Xuân Ngọc và Việt Hoàng xin kính chào quý thính giả. Và như thường lệ, chúng ta đến với nhau bằng những sự kiện thể thao cập nhật trong tuần vừa qua. Đặc biệt đó là Commonwealth Games và những đội bóng sẽ lần lượt được hé lộ trong chương trình của chúng tôi. Thế nhưng như thường lệ có sự tham gia của bình luận viên Việt Hoàng. Xin chào anh Việt Hoàng.
Xin chào anh Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
Thưa bình luận viên Việt Hoàng, như vậy là Commonwealth Games, Đại hội Thể thao Khối Thịnh Vượng Chung đã chính thức bế mạc. Mặc dù chúng ta thấy chiến thắng là cái điều tuyệt vời dành cho đoàn thể thao Úc, thế nhưng mà có vẻ như nó không gây được cái tiếng tăm của cả Đại hội Thể thao lần này tổ chức tại Úc cũng như đoàn Úc, bởi vì xung quanh đó còn quá nhiều lời ong tiếng ve, thưa anh.
Đại hội Thể thao Khối Thịnh Vượng Chung đã chấm dứt có rất là nhiều điều đáng nhớ và kể cả tốt lẫn kể cả những mặt chưa được tốt. Trước hết chúng ta cũng phải chúc mừng đoàn thể thao của Australia khi đoàn thể thao của Australia đã dẫn đầu và nói thẳng là vượt trội hơn so với tất cả các đoàn thể thao khác khi mà trên bảng thành tích thì Australia giành được 198 bộ huy chương, trong đó có 80 huy chương vàng, bỏ cách đội đứng thứ hai là lên đội Anh với 45 huy chương vàng mà thôi. Thì đây có thể nói là một kết quả rất là tốt, thế nhưng không phải là không được dự đoán trước, bởi vì dù sao đi nữa mỗi một kỳ đại hội thể thao được tổ chức trên sân nhà thì cái nước chủ nhà sẽ được gửi rất là nhiều các cổ động vận động viên hơn so với các cái đoàn thể thao ở nước ngoài. Và chính vì thế mà đây cũng không phải là một cái kết quả gì quá lạ lẫm, bất ngờ đối với đoàn thể thao Úc. Cái điều đang nói ở đây đó là Gold Coast chúng ta đã có thêm một thành phố có thể tổ chức được một cái sự kiện thể thao thế giới, và các cái vận động viên của Australia đã có một cái kỳ được cọ sát với các vận động viên quốc tế. Thế nhưng dù sao đi nữa, cái đại hội thể thao khối Vịnh Nguyễn Trung cũng chỉ là một cái ao làng, và đặc biệt là các cái đoàn thể thao khi mà họ gửi các vận động viên đến để thi tài thì mang tính giao hữu và cọ sát hơn là thi đấu một cách quyết tâm nhất có thể để đem về cái thành tích tốt nhất cho đất nước. Chính vì thế mà các cái vận động viên của Australia chúng ta cũng phải nên biết mình, biết người và cố gắng hơn nữa trong các kỳ thi đấu ở quốc tế như là Thế vận hội.
Vâng, như vậy là theo bình luận viên Việt Hoàng là chúng ta còn rất nhiều là nhiều điều phải làm để mà thực sự giữ được vị trí, hoặc là nếu có làm tốt hơn nữa thì cải thiện được vị trí trên trường quốc tế, đặc biệt là tại Thế vận hội. Vâng, đó là cái chặng đường mà chúng ta sẽ chờ đón đoàn thể thao Úc sẽ chuẩn bị như thế nào cho cái đấu trường lớn nhất đó là Thế vận hội. Tuy nhiên thưa anh, có lẽ là chúng ta không thể nào mà không nói tới những cái điểm được và những cái điểm chưa được tại Đại hội Thể thao Khối Thịnh Vượng Chung lần này diễn ra ở ngay tại Úc. Khi mà đoàn thể thao Úc, mặc dù cái điểm được là họ vượt trội về mặt trình độ, về mặt huy chương, những cái con số đều rất ấn tượng cả, nhưng ở đâu đó còn rất là nhiều điều người ta nói về, thứ nhất, cung cách tổ chức của thể thao Úc đó, đối với cái giải đấu này. Và đặc biệt hơn nữa, người ta lại một lần nữa phải đau đầu để mà trả lời những cái câu hỏi về tinh thần thi đấu, về hai chữ fair play đối với các vận động viên thể thao Úc, thưa anh.
Vâng, có thể nói là Gold Coast đã tổ chức một cái đại hội thể thao gần như hoàn hảo. Thế nhưng có hai cái điểm nhấn ở trong ngày cuối cùng đã khiến cho có thể là đã lấy đi cái ánh hào quang một chút nào đó của cái ban tổ chức. Trước hết đó là ở trong cái lễ bế mạc, có thể nói là đã khiến cho rất là nhiều cổ động viên và những người theo dõi khán giả truyền hình thất vọng khi mà ban tổ chức đã quyết định không giống các cái kỳ đại hội lần trước, kể cả Thế vận hội hay là các cái kỳ đại hội khối thể thao khối thịnh vượng chung. Ban tổ chức đã quyết định bỏ cái phần diễu hành của các cái vận động viên, những người mà đã trong 15 ngày vừa qua đã tranh tài, đã đem về vinh quang cho tổ quốc của mình. Họ đã bỏ cái đoạn lễ diễu hành, những người và đặc biệt là những cái vận động viên thể thao xuất sắc của các nước theo truyền thống là sẽ được cầm cờ của nước đó trong cái ngày diễu hành trong ngày cuối cùng. Nhưng mà ban tổ chức lần này đã quyết định bỏ cái màn diễu hành và cho các vận động viên vào sân ngồi trên khán đài như các khán giả để thưởng thức một cái bữa tiệc. Mà theo tôi nghĩ thì đây là một cái điều rất là không hay, bởi vì theo tôi nghĩ cái nhân vật chính của cái bữa tiệc này đó chính là cái vận động viên, những người mà đã bỏ công bỏ sức để thi đấu cho đất nước của họ và đặc biệt là đem về vinh quang của họ, thì họ mới là những nhân vật chính của bữa tiệc. Thế nhưng trong cái lễ bế mạc thì họ chỉ là những nhân vật phụ của bữa tiệc, và đây là một cái điều rất là đáng tiếc. Và rất là nhiều báo chí, các cái bình luận viên trên truyền hình và khán giả cũng đã chê trách điều này. Thì dù sao thì nữa, đây cũng là một cái dịp để chúng ta học hỏi, chúng ta muốn tìm cái mới, thế nhưng mà cái mới có thể chưa được đón nhận một cách phù hợp. Và cái sự kiện thứ hai mà tôi muốn nhắc tới đó là ở trong cái đường chạy marathon của Nam trong cái ngày cuối cùng, thì đây là một cái sự kiện diễn ra rất là đáng tiếc cho ban tổ chức. Sự việc diễn ra khi mà ở trong đua marathon 42 km cho Nam thì vận động viên đang dẫn đầu là Callum Hawkins của Scotland, thì đó có thể nói rất là tốt cho thời điểm mà khi chỉ còn hơn 2 cây nữa là về đến đích, thì anh là người phăng phăng dẫn đầu. Thế nhưng mà tới thời điểm này khi còn 2 cây nữa thì do điều kiện trời nắng nóng và khô đã khiến cho Callum đã không thể chịu được nhiệt và anh đã phải ngã xuống không chỉ một lần, và đến lần thứ hai anh đã loạng choạng và thậm chí anh còn đập đầu vào lan can ở bên vệ đường. Cuối cùng thì anh đã gục ngã trên đường chạy, và điều rất là đáng tiếc là các nhân viên y tế phải rất mất thời gian mới chạy tới để hỗ trợ cho Callum, và đặc biệt là những cái khán giả đứng ở hai bên đường không ai nhảy vào để giúp đỡ Callum Hawkins mà họ còn đứng chụp ảnh, thì đây là một cái điều rất là đáng tiếc. Và rất nhiều các cái bình luận viên cũng như là các cái khán giả xem truyền hình đã phải nói thốt lên, và đây là một cái điều thực sự là không thể tưởng tượng được khi mà cái sức khỏe của một vận động viên lại không được để ý và mọi người có thể làm ngơ đến như vậy. Rất may là Callum Hawkins sau khi được đưa vào bệnh viện thì anh đã bình phục lại bình thường hoàn toàn. Và một điều đáng tiếc nữa là vận động viên của chúng ta đó là Michael Shelby, thì anh là vận động viên chạy sau Callum Hawkins. Khi mà Callum Hawkins ngã xuống đường đua thì Michael Shelby đã vượt qua Callum Hawkins để giành cái huy chương vàng. Thì đây cũng là một cái niềm tự hào đối với vận động viên của Australia khi anh giành được huy chương vàng, cũng rất là quý giá. Nhưng theo ý kiến riêng của tôi, và nếu tôi mà là Michael Shelby thì tôi sẽ xử lý một cách khác khi mà một cái người vận động viên của mình, một cái người vận động viên có thể không phải là đồng đội mà là đối thủ của mình, nhưng họ đã bị ngã xuống đường đua, thì theo tôi nghĩ sức khỏe và an toàn của một vận động viên, đặc kể cả là đối thủ, còn quan trọng hơn cả một tấm huy chương, quan trọng hơn một giải đấu thể thao. Chính vì thế mà nếu mà là tôi mà là Michael Shelby thì tôi sẽ dừng lại và để kiểm tra sức khỏe của Michael Shelby, và có thể là sẽ giúp đỡ Michael Shelby để kết thúc chặng đua nếu có thể. Thì theo tôi nghĩ cái tinh thần thể thao và tinh thần trượng võ sẽ cao hơn và tốt hơn, và nó sẽ là một hình ảnh tốt đẹp hơn rất là nhiều so với cho nước Úc và cho cái đại hội thể thao ở Gold Coast. Nhưng mà Michael Shelby đã không làm được điều này. Tất nhiên chúng ta cũng không có gì để trách Michael Shelby vì anh muốn đặt cái vinh quang của cá nhân lên hàng đầu.
Quý thính giả đang nghe tạp chí thể thao của SBS Radio, và chúng ta chia tay Commonwealth Games với những cái thành công không thể nào chối cãi được, không thể nào mà phủ nhận được của đoàn thể thao Úc, cho dù còn rất là nhiều những cái vấn đề mà xung quanh giải thể thao này để lại. Chúng ta đến với sự chuẩn bị của các đội bóng cho kỳ World Cup 2018 tại Nga sắp tới đây. Hai tuần vừa rồi, thưa bình luận viên Việt Hoàng, chúng ta đã đồng hành với các cái bước chuẩn bị quan trọng của 6 đội bóng. Thì tuần này, 3 đội bóng mà anh chọn ra là những đội bóng nào ạ?
Vâng, trong tuần này thì tôi sẽ chọn ra 3 đội bóng, đó là Iceland là một đại diện của châu Âu, Tunisia là đại diện của châu Phi và Thụy Điển cũng là một đại diện của châu Âu.
Vâng, thưa bình luận viên Việt Hoàng, anh chọn 3 đội bóng đó thì tôi nghe cái tên đầu tiên, tên Iceland, thì chắc chắn đây là một trong những ấn tượng vô cùng trong 2 năm vừa qua, trong suốt cái chặng đường mà họ tìm ra cái con đường gần như là cái cửa vô cùng khó ở châu Âu để đến với World Cup. Và các cầu thủ Iceland có thể khẳng định đây là một trong những thế hệ gọi là thế hệ vàng của bóng đá nước này, phải không anh?
Vâng, có thể nói vào thời điểm hiện tại thì đội tuyển bóng đá nam của Iceland được mệnh danh, được có thể nói được coi là thế hệ vàng của họ, khi mà trong 2 năm trở lại đây họ đã có những bước tiến có thể nói là không thể tưởng tượng nổi đối với một đất nước có một số dân rất là ít, chỉ vài trăm nghìn dân mà thôi. Trước hết tôi muốn nói tới cách đây 2 năm thì việc Iceland lần đầu tiên được góp mặt ở một kỳ Euro thì đấy là một cái thành tích quá là tuyệt vời đối với một cái nền bóng đá cực kỳ nhỏ. Nhưng điều đáng nói ở đây là khi mà tham dự Euro thì họ đã có một cái lối chơi cống hiến tuyệt vời, và đặc biệt là họ đã còn vào đến cả vòng bán kết, và trên con đường vào đến vòng bán kết thì họ lạ loại đội tuyển Anh ở trên vòng tứ kết, và họ đã hòa với đội đương kim vô địch là Bồ Đào Nha ở vòng bảng, và họ chỉ để thua nước chủ nhà là Pháp ở trong trận bán kết mà thôi. Thì đây có thể nói là cái thành tích tốt nhất của đội tuyển Iceland trong lịch sử bóng đá của họ. Thế nhưng mà trong 2 năm trở lại đây thì họ còn làm được điều tốt hơn thế, khi mà là một nền bóng đá rất là nhỏ, thế nhưng mà họ đã vượt qua được các cái đối thủ có thể nói là sừng sỏ để giành được cái tấm vé quý giá vào dự cái vòng chung kết World Cup tại Nga năm 2018. Và đây cũng là lần đầu tiên Iceland giành được một tấm vé đi dự một kỳ World Cup. Và có thể nói với những cái thành tích vừa rồi thì cái xếp hạng của họ trên bảng tổng sắp của FIFA vào thời điểm hiện tại là không hề ngoa, khi họ là hiện giờ đang đứng xếp hạng từ 22 trên thế giới. Thì đây có thể nói là một sự công nhận rất là tốt và xứng đáng đối với cái phong độ của đội tuyển Iceland.
Vâng, và tại World Cup sắp tới đây thì theo anh đó thì cái thứ vũ khí mạnh nhất của Iceland là gì ạ?
có thể nói trong cái kỳ World Cup sắp tới thì vũ khí mạnh nhất của họ đó chính là ngôi sao tiền đạo Gylfi Sigurdsson. Thì anh là một ngôi sao ở giải ngoại hạng Anh, từng thi đấu cho Swansea City, sau đó chuyển sang thi đấu cho Tottenham Hotspur và hiện giờ đang chuyển về thi đấu cho Everton. Thì đây là một cái cầu thủ có những cái cú sút phạt thuần sầu và những cú sút phạt bóng chết rất là tốt. Thêm vào đó nữa thì anh có cái chân trái rất là tuyệt vời. Điều đáng tiếc ở đây là ở trong vòng chung kết World Cup sắp tới thì Iceland sẽ ở cùng bảng với Argentina, Croatia và Nigeria. Thì đây là một những đội bóng rất là mạnh và có dường như là Iceland được là đội bóng được đánh giá yếu nhất. Thế nhưng phải nhớ rằng là Iceland ở vòng loại World Cup vừa rồi thì họ đã cùng bảng với Croatia và họ đã vượt qua Croatia để giành tấm vé trực tiếp đi tham dự World Cup 2018. Thế nên mọi việc đều có thể xảy ra và thậm chí cả những ông lớn như Argentina hay là Croatia thì cũng phải nể mặt Iceland trong kỳ World Cup sắp tới.
Vâng, và với chú ngựa ô Iceland thì chắc chắn là bảng đấu của họ với Argentina, Croatia và Nigeria sẽ rất là thú vị đây. Chúng ta sẽ chờ đón xem thưa quý vị. Và với đội bóng tiếp theo, anh chọn Tunisia thì đây là một cái đội bóng mà tôi nghĩ rằng là nó cũng chỉ ở tầm bậc trung thôi. Nhưng mà lần này họ ở cùng một cái bảng có vẻ như là rất khó khăn khi mà có Bỉ này, có Anh này và Panama. Nhưng mà cái đối thủ khó khăn nhất cũng là cái đối thủ phải gọi là nhiều duyên nợ nhất, có lẽ là đội tuyển Anh phải không ạ?
Vâng, Tunisia thì trong kỳ World Cup sắp tới sẽ là lần thứ 5 họ được tham dự một kỳ World Cup. Và cái sở dĩ tôi chọn Tunisia bởi vì đây có thể nói là một đội bóng tiên phong đi đầu ở châu Phi khi mà lần đầu tiên họ tham dự một kỳ World Cup năm 1978 thì họ là một đội bóng châu Phi đầu tiên giành được một chiến thắng ở trong các kỳ World Cup. Và trong năm 1978 ở vòng đấu bảng thì họ giành chiến thắng trước Mexico với tỷ số là 3-1, và trong vòng đấu bảng đó thì họ cũng để hòa Cộng hòa Liên bang Đức. Thì có thể nói đây là một trong những đội bóng tiên phong của châu Phi. Thế nhưng mà trong thời gian trở lại đây thì phong độ của Tunisia không được tốt. Thì mặc dù sắp tới họ lại tiếp tục được tham dự một kỳ World Cup, thế nhưng bảng đấu của họ có thể nói là một bảng đấu tử thần khi mà họ ở cùng bảng với Bỉ và Anh, hai đội bóng rất là mạnh. Và đặc biệt là đội tuyển Anh là một đội bóng đầy duyên nợ với Tunisia khi mà cách đây 20 năm trong kỳ World Cup 1998 tại Pháp thì Anh cũng đã cùng bảng với Tunisia và họ đã giành chiến thắng 2-0 trước Tunisia do hai bàn thắng do công của Shearer và Skoki. Và một điều rất là đáng tiếc cho Tunisia ở trong kỳ World Cup lần này đó là tiền đạo chủ lực của họ, có thể nói là ngôi sao tiền đạo của họ là Youssef Sahni đã bị chấn thương dài hạn và sẽ không thể tham dự được kỳ World Cup sắp tới. Thì đây có thể nói là một mất mát tổn thương rất là lớn. Thế nhưng dù sao đi nữa, World Cup luôn ẩn chứa những bất ngờ và chúng ta cũng chưa thể biết được rằng là liệu Bỉ và Anh hay là Panama có thể khuất phục được Tunisia hay không.
Vâng, đến đội tuyển Italia, đội tuyển Ý mà còn không thể giành được quyền vào đến World Cup thì chúng ta cũng chưa biết là đội tuyển Anh hay là Bỉ liệu rằng có chắc chắn là sẽ giành hai cái suất để đi tiếp trong cái vòng bảng này hay không. Đó cũng là điều bất ngờ ở mỗi kỳ World Cup mà mọi người sẽ chờ đón xem, phải không thưa quý vị? Và đội bóng tiếp theo, bình luận viên Việt Hoàng chọn Thụy Điển. Thì đội bóng này thì không còn gì để mà bàn cãi về cái phong độ cũng như là về cái danh tiếng của họ tại châu Âu, đặc biệt là trong vài năm vừa qua rồi.
Vâng, như anh Ngọc đã nói, đội tuyển Ý đã không thể giành quyền có tấm vé tham dự kỳ World Cup lần này. Và không ai khác, người chiến thắng trước đội tuyển Ý và đồng thời loại đội tuyển Ý khỏi kỳ World Cup sắp tới đó chính là Thụy Điển. Và Thụy Điển trong cái trận đấu playoff để chọn một chiếc vé còn lại của châu Âu tham dự kỳ World Cup thì họ gặp đội tuyển Ý, và trong hai trận lượt đi và lượt về thì họ giành chiến thắng với tổng tỷ số là 1-0 sau khi hai đội hòa 0-0 trên sân của nước Ý, và Thụy Điển giành chiến thắng 1-0 trên sân nhà. Và qua đó thì Ý đã lần đầu tiên trong lịch sử không được tham dự một kỳ World Cup. Đây là một điều rất là đáng tiếc, nhưng dù sao đi nữa chúng ta phải công nhận về có thể nói một cái lối đá đồng đội tuyệt vời, tính tổ chức tuyệt vời của Thụy Điển khi mà trong ngôi sao, trong đội hình của họ không còn các ngôi sao lớn như là Zlatan Ibrahimovic hay là Henrik Larsson. Thế nhưng mà họ đã có một dàn cầu thủ có thể nói là có thể lực tuyệt vời và có thể nói là thi đấu cực kỳ tổ chức. Trong kỳ World Cup sắp tới thì Thụy Điển sẽ là lần thứ 12 họ tham dự một kỳ World Cup, và lần mà họ đạt thành tích tốt nhất đó chính là năm 1958 khi họ về nhì và họ để thua Brazil ở trong trận chung kết Brazil của Pelé. Thế nhưng trong kỳ World Cup lần này, trong cái vòng loại thì Thụy Điển có thể nói cũng có một cái vòng loại rất là thành công khi mà họ được cùng xếp cùng bảng với Pháp, với Hà Lan và hai đội bóng, hai ông lớn của bóng đá châu Âu. Thế nhưng mà Thụy Điển đã thi đấu rất là tốt và họ đứng ở vị trí thứ hai cùng điểm với Hà Lan. Thế nhưng mà hơn Hà Lan Lan hiệu số bàn thắng và thua, và qua đó thì họ giành được cái tấm vé để vào thi đấu trận đấu vớt với Italy, và họ cũng đồng thời loại luôn cả Italy. Có thể nói bất kỳ đội bóng nào ở kỳ World Cup sắp tới cũng không thể coi nhẹ được Thụy Điển, và ba đội bóng sẽ gặp Thụy Điển trong cái kỳ World Cup sắp tới đó chính là đội tuyển Đức, đội tuyển Mexico và đội tuyển Nam Triều Tiên. Thụy Điển có thể nói cũng ở trong một bảng đấu rất là khó khăn, thế nhưng họ cũng không hề có gì phải đáng sợ khi mà họ đã từng thi đấu rất là tốt trước Pháp, thắng cả Hà Lan và thắng cả Italy. Chính vì thế mà đội tuyển Thụy Điển có thể hoàn toàn tự tin, mặc dù trong đội hình của họ không còn các ngôi sao trong kỳ World Cup sắp tới.
Vâng, phải nói rằng là khi nhìn đến cái bảng đấu này thì thấy đúng là cái bảng đấu rất khó khăn dành cho đội tuyển Thụy Điển, nhưng mà nó cũng khó khăn không kém dành cho những cái đội bóng còn lại đâu, thưa bình luận viên Việt Hoàng. Đội tuyển Đức thì chúng ta khó nói được rồi, bởi tuyển Đức thì đối với họ thì không có đội bóng nào mà họ e ngại cả. Nhưng mà trong cái bảng này có Mexico nữa, một đội bóng mà có thể nói chơi cũng rất đẹp mắt. Tôi thực sự rất thích thú với cái lối chơi của Mexico. Đội bóng này mang lại rất là nhiều cảm xúc cho người xem. Và trong đó chúng ta lại thấy là có cả Hàn Quốc nữa, thì rõ ràng đây là một cái bảng đấu có thể nói là tổng hợp tất cả các lối đá khác nhau, và nó sẽ rất đáng xem đây. Thưa quý vị, và chúng ta sẽ cùng nhau đón chờ xem Thụy Điển sẽ thi đấu như thế nào ở bảng đấu này. Và tất nhiên trong những tạp chí thể thao sắp tới đây, chúng tôi sẽ lần lượt tiếp tục giới thiệu các đội bóng nữa, và không thể thiếu là có Đức, có Mexico. Hàn Quốc thì chúng ta đã nói rồi. Chúng ta chuyển qua với đường đua F1, đường đua đầy khói lửa. Có thể nói rằng là trong cái vòng đua vừa rồi tại giải đấu ở Trung Quốc thì một lần nữa người ta lại được réo tên của một con gà nhà, tức là gà nhà của nước Úc này, đó là Daniel Ricciardo. Thưa bình luận viên Việt Hoàng, với cái đội đua Red Bull thì rõ ràng đây là một cái bất ngờ phải không ạ?
Vâng, có thể nói đây là một cái quả hoàn toàn bất ngờ, không chỉ đối với Red Bull mà với tất cả các đội đua còn lại. Ai cũng biết rằng là vào thời điểm hiện tại thì Red Bull không có được chiếc xe tốt nhất, và đặc biệt là chiếc xe của Daniel Ricciardo thì gặp rất là nhiều các vấn đề liên quan đến động cơ ở trong cái vòng đấu loại, và anh chỉ xuất phát ở vị trí thứ 6. Thế nhưng Daniel Ricciardo đã có một cái chặng đua tuyệt vời, kết hợp với một số may mắn. Điều đáng nói ở đây là anh thi đấu có thể nói là mạo hiểm và quyết tâm, và có một chút may mắn khi mà safety car được đưa ra thì chính lúc này đội đua của Daniel Ricciardo đã đưa một chiến thuật rất là hợp lý là cho anh được vào pit stop để thay lốp, và chiếc lốp mà Daniel Ricciardo lựa chọn là một chiếc lốp phù hợp để cho anh bứt phá ở trong những cái vòng đua cuối cùng. Và ở trong khoảng 20 chặng đua cuối cùng thì Daniel Ricciardo đã vượt qua tất cả những tên tuổi lớn, trong đó có Lewis Hamilton, Sebastian Vettel và Bottas của Mercedes, và cuối cùng thì Daniel Ricciardo đã dẫn đầu khi mà chặng đua chỉ còn có 10 vòng đấu mà thôi, và anh đã giữ được chắc chắn cái vị trí dẫn đầu để cán đích. Và đây có thể nói là một chiến thắng rất là bất ngờ cho tay đua của Australia cũng như đội Red Bull nói chung, khi mà chiếc xe của họ không phải là hoàn hảo nhất, khi mà chiếc xe của Ferrari và Mercedes luôn luôn được đánh giá cao hơn và có sự ổn định cao hơn. Thế nhưng đây cũng là một chiến thắng rất là ngọt ngào, và cho thấy rằng là nếu các cái tay đua quyết tâm và luôn luôn sẵn sàng thi đấu hết mình và chờ đón những may mắn đến với họ, thì cũng như Sebastian Vettel ở chặng đua trước, thì mọi điều đều có thể xảy ra đối với đường đua F1.
Vâng, và đó cũng là cái nét đẹp của thể thao nữa, thưa quý vị. Vâng, và với thông tin này thì tới đây tạp chí thể thao cũng xin được khép lại ở đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi, và rất cảm ơn bình luận viên Việt Hoàng đã luôn đồng hành với chương trình của chúng tôi.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc, và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.